Khi mà Đức Phật nói Pháp, Phật nói Pháp thì cái lời, cái ngôn ngữ của Phật á, nó có 3, 5 cái đặc điểm. Cái này nó quan trọng. Và tại vì nếu chúng ta thực sự muốn hiểu cái lời Phật dạy á, thì cái lời nói chúng ta, ngay chính lời nói chúng ta cũng có, phải có, cùng có 5 cái đặc tính này. Thứ nhất, cái lời nói nó phải chân thật. Sự thật á, là khi mà Phật mà nói Pháp á, là Phật Ngài đang nói những cái gì mà chúng ta không thấy được. Đang nói sự thật. Nhiều khi cái sự thật nó khó tin, nó khó mà hiểu được. Nhưng nếu Phật có nói sự thật, thì chúng ta phải nhớ rằng cái lời Phật nói là lời chân, hoàn toàn chân thật. Cái lời Phật nói là như vậy này. Tất cả những tướng đó, nó đều là vô tướng. Vô tướng nghĩa là sao? Vô tướng nghĩa là cái tướng, những cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta chấp trước đó, thực sự nó không có, nó chỉ là hư huyễn thôi. Cái mà chúng ta, chúng sanh chúng ta mê hoặc mùi chúng sanh chúng ta mà nghĩ rằng nó quan trọng đến độ như vậy, thực sự nó không có quan trọng như chúng ta tưởng đâu. Nhất là Lục Tổ nói cái lời chân thật đối với Ngài là tất cả chúng sanh đều có Phật tính. Lời nói của Phật là thật. Ngài nói rằng chúng sanh thật sự là không phải chúng sanh. Nhất là Ngài Lục Tổ nói rằng là nếu chúng ta làm chuyện ác thì chắc chắn sẽ thọ nhận cái ác báo, tránh được đâu. Thứ ba, cái lời nói của Phật là như. Tức là những cái lời nói của Phật là những lời của chân lý. Chân lý nghĩa là gì? Cái chân lý là những cái giáo lý mà nó không bao giờ nó thay đổi. Thành ra cái những Đức Phật trong quá khứ đã giảng như vậy, và trong tương lai Đức Phật trong tương lai cũng sẽ giảng như vậy thôi. Tại chân lý chỉ có một thôi. Lời thứ tư, cái lời nói của Phật là không phải để lừa gạt chúng ta, gọi là bất cuốn. Đức lời Phật dạy, Phật không cố ý lừa gạt chúng ta, không cố khi lừa dối những người đang học trò của Phật. Tức nói rằng á, khi Bát Nhã Ba La Mật á, thật sự sinh trưởng tất cả những cái Như Lai. Thứ năm là bất dị. Thành Lục Tổ mới nói thêm rằng, giảng thêm rằng á, là những cái pháp mà Đức Phật giảng á, lúc đầu giảng rất là hay, rất tuyệt vời, ở trong cũng rất tuyệt vời, và cuối cùng cũng rất tuyệt vời, cho đến những cái người thiên ma ngoài đạo đó không thể nào mà đã phá được, và cũng không thể nào thắng nổi. Thì có 5 cái đặc tính đó, thành cái lời nói của Phật đó, có thể tin tưởng được, hoàn toàn tin tưởng được. Thì mình phải nói cái lời chân thật. Cái lời nói phải như, có nghĩa là có ý nghĩa, có chân lý. Và mình không thể, lời nói phải bất cuốn, và cuối cùng lời nói phải bất dị, có nghĩa là nói giống như những cái lời chư Phật, tất cả đấng Như Lai đã từng dạy rồi. Cho khi Đức Phật giảng cái kinh A Di Đà này, Phật nói thuyết cái kinh này ý nghĩa rằng là Phật, Đức Phật bỏ cái tâm huyết ra để mà giảng cái kinh bất khả tư nghị này, khó tin, khó biết. Đến nỗi mà không có ai có đủ trí huệ để mà hỏi Phật về cái pháp môn này. Tại vì Đức Phật có cái đài trí huệ, Ngài nhận thức ra được cái căn cơ của mỗi người nghe. Rồi Ngài biết rằng cái nhân duyên đã đến rồi, đã thành thục rồi, thành ra đến lúc để phải cần giảng cho chúng sanh một cái pháp môn tịnh độ này, để khiến cho họ là chóng thành Phật. Thay mặc dù đi ngược lại, đi phá lệ đi, lần này lần phá lệ, thường thường muốn giảng pháp thì Phật tử, đệ tử phải thỉnh Phật mới giảng. Đằng này Phật phá ngoại lệ, Phật giảng cái pháp tình độ này mà không có cần hỏi mà vẫn tự giảng như thường. Thành ra ngài giảng xong kinh này thì tất cả các vị A-la-hán, các vị tỳ kheo, các vị thiên long bát bộ và tất cả những cái chúng sanh từ những thế giới khác đã đắc được cái đại lạc và nhờ nghe cái kinh này. Nói về cái thế gian, thế giới, tức là nói cái thế giới của hữu tình nó có thể bị tiêu hoại được. Thì nói về Atula đó, thì nói là phi tiên và cũng nói là phi nhân, không giống ai hết. Okay. Thì nói còn thêm nói những cái kim bằng điểu, những chim vàng hoặc là những cái thần nhạc với có những cái con trăng nữa, đó là thuộc lòng thiên long bát bộ, họ đều được hoan hỷ. Cái dùng chữ hoan hỷ, chữ hoan và bên người Hoa đó có hai cái phần. Hoan có nghĩa là cái khuôn mặt đó, cái nét mặt đó, nó thoải mái, nó vui vẻ, gọi là hoan. Thì hỷ ngược lại, cái hỷ là cái hoan hỷ, nó có hai cái phần. Cái phần thứ nhất đó, là cái nét mặt đó, nó vui vẻ, sung sướng, khoái lạc. Còn cái thứ nhì là cái tâm thần nó cũng sung sướng khoái lạc nữa, nó mới gọi là hoan hỷ. Thành ra cái kinh này cũng giống như cái tam thừa kinh điển. Thành ra cái lời dạy của tam thừa giống như kinh này cũng giống như những cái lời dạy của những bậc thánh nhân bên Phật giáo. Thiệt sự ra là họ chỉ đường cho chúng ta thoát khỏi cái sanh tử. Chứng được cái sự chân thật, cái chân lý, cái thường. Và cái con đường tắt để tới chân, để tới để chứng được cái chân lý. Thành ra chúng ta biết được cái con đường này, biết được những cái tin tức tốt này, có những cái chân lý tuyệt vời này thì chúng ta không thể nào mà không cảm thấy hoan hỷ được, rất là sung sướng. Đã lâu rồi chúng ta đã chịu đói, chịu lạnh. Cũng giống như chúng ta đã từng trong cái phòng vùng đen tối và bỗng nhiên thấy được ánh sáng. Vì vậy cái thân tâm nó bỗng nhiên nó nhảy tưng tưng, rất là sung sướng và có những gì chưa có. Thành tất cả đại chúng lúc đó phát cái tâm tín thành tín, vì những cái lời dạy của trong kinh này là do đã được mười phương chư Phật chứng nhận. Khi mà nói về cái Phật pháp á, thì có hai cái chữ mà rất thường dùng, rất là thông thường. Thứ nhất là tin, thứ nhì là thọ, tín thọ. Cái tín có nghĩa là hoàn toàn không có một cái chút nghi ngờ nào cả. Ngược lại cái thọ có nghĩa là chúng ta thọ nhận vào trong cái tâm và không bao giờ quên, mới gọi là thọ. Đại chúng đảnh lễ Phật. Khi chúng ta mà lạy đó, đảnh lễ đó là một cái biểu pháp, cái pháp đại biểu cho cái lòng thành tâm của chúng ta. Thành ra khi chúng ta đảnh lễ, chúng ta đảnh lễ với tay, với chân, với đầu để bày tỏ làm chúng ta quy mạng để mà đảnh lễ, tỏ cái lòng cung kính, cực cung kính. Đừng có quên rằng mỗi lần chúng ta đảnh lễ như vậy, đảnh lễ một cái đấng đạo đức mà không thể nào vô thượng, không thể nào hơn được, ai hơn được. Lúc ta đảnh lễ như vậy, để chúng ta bày tỏ cái lòng tri ân cho cái công đức của Phật, cái đại đức của Phật, cũng giống như cũng như những cái sự hy sinh của Phật. Và chúng ta dùng cái thân này, mạng này để quy mạng, quy thân, quy mạng để đảnh lễ chư Phật. Và rút lui và thối lui. Rút lui có nghĩa là trở về lại cái chỗ của mình để quán tưởng là những lời Phật dạy và thực hành những lời Phật dạy. Và rút lui có nghĩa là họ, những cái vị này đại diện cho chúng ta rút lui, thôi lui lại, là trở về lại cái chỗ chúng ta ở, chỗ chúng ta tu, để suy ngẫm lại, quán tưởng lại những lời Phật dạy và cố gắng thực hành những lời Phật dạy. Thì có câu hỏi là sao lúc mà bắt đầu mở kinh này đó, khai kinh đó, thì Đức Phật nêu ra có nhiều, rất nhiều cái vị đại đức như là A-la-hán, như là Bồ-Tát. Được khi mà kết thúc cái kinh này đó, thì bỗng nhiên tại sao không có nói đến những người đó nữa, không đề cập những người đó nữa, những người vì tại sao không đề cập những A-la-hán, Bồ-Tát nữa? Những người A-la-hán, Bồ-Tát là khi mà tới nghe Phật giảng kinh sẽ không bao giờ rời, mà sẽ ngồi đó cho đến hết luôn. Cuối cùng, cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn nó thích hợp nhất cho cái thời đại này. Thành có cái câu nói rằng trong cái thời mạt pháp này, 100 triệu người mà tu thì có một người đắc đạo. Vì thế, tại vì tu hành thành đắc đạo nó khó khăn như vậy, thành chỉ có cái pháp môn niệm Phật này chúng ta mới được đắc giải thoát thôi. Đây là cái kết thúc của cái kinh, của cái phần giảng kinh này. Thầy muốn kết thúc bằng nói rằng là thầy rất là cảm động và cảm ơn những cái vị đã tới đây ủng hộ cho cái pháp hội tịnh độ này. Tại vì có một số người đã không có, gần như có mất một hai buổi thôi, một vài buổi giảng kinh rồi thôi, tới đều như vậy luôn đó. Tốn 3 năm trời mới giảng xong cái kinh này. Quý vị biết không, bỏ hơn 2 năm rưỡi để giảng cái kinh này. Làm ra thầy muốn tỏ lòng tri ân cái tâm tinh tấn của quý vị. Nhất là thầy muốn hy vọng rằng thì giờ gần 3 năm chúng ta đó để nghiên cứu kinh này đó, có đem lại một cái sự hiểu biết rộng hơn về cái pháp môn tịnh độ ngày hôm nay. Nhất là có thể phá tan những cái hiểu biết sai lầm, những cái phương pháp tu tịnh độ bây giờ nó sai lầm. Đây là kết thúc của cái bài giảng kinh A Di Đà này. Anh ai có cái thắc mắc gì, có cái gì muốn đề ra để bàn với đại chúng, để xin phát biểu ý kiến. Yes. Mình ăn cà lem được không? Cũng tức cười, những ngày hôm nay là ngày kết thúc mà cũng là ngày mà mình tổ chức cái lễ Phật đản nữa. Thành ra ngày rất là cát tường để kết thúc được cái kinh Phật Thuyết A Di Đà này. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Nói là ông tin rằng đó, là mình sẽ chắc chắn là mình sẽ bổ túc thêm cái sự hiểu biết về cái pháp môn tịnh độ, tại vì ông chưa nghe chỗ nào mà giảng rõ ràng như chúng ta giảng, và chúng ta, nhất là chúng ta nên, ông khuyến khích chúng ta nên lưu thông cái bài chú thích của ý kinh này. Tại mà đăng ký cái thời mạt pháp này, khi mình nói cái chuyện mà vui chơi thì nhiều người muốn nghe, còn nói về cái chân lý thì ít người muốn nghe. Nó thiệt sự cái thời mạt pháp nó như vậy. Thành ra mặc dầu cái gì đi nữa, mình cũng giữ những cái lời chân thật, những cái lời như, những cái lời bất cuốn, những cái lời bất dị để mà giảng những cái kinh. Đó là cái tinh thần của người tu hành bên Phật giáo Đại Thừa. Ai cũng muốn nói gì nữa không? Thành ra tuần sau, tại vì kinh này giảng xong rồi, thành chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ giảng kinh, tiếp tục giảng kinh Kim Cang, thế cái kinh này. Đó, rồi tại vì mình không có thời giờ để soạn mấy kinh khác, nên một thời gian nghỉ thứ bảy sẽ không có pháp hội thứ bảy một thời gian.